Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh triển khai 16 đề án khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2017 với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.
Chỉ trong vòng 2 tuần của cuối tháng 12 năm 2017 đã có 3 vụ cướp giật tài sản của sinh viên tại khu vực Đại học Thái Nguyên. Điều lo ngại hơn, chúng còn dùng vũ khí để đe dọa các bạn sinh viên nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tết Mậu Tuất đang tới gần, cũng là lúc các nhà phân phối, các siêu thị tung ra hàng loạt sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Điều đáng nói, hàng hóa phục vụ Tết năm nay, hàng Việt Nam ngày càng chiếm ưu thế và thu hút người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2017, công tác khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hiệu quả, tháo gỡ một phần khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, cũng như thu hút tốt nguồn vốn đối ứng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương. Với phương châm hướng đến các đơn vị sản xuất có mô hình sản xuất có tính khả thi, mang lại hiệu quả nhưng còn gặp khó khăn về nguồn vốn, trong năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Thái Nguyên đã triển khai 16 đề án khuyến công địa phương với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, nguồn vốn đã được giải ngân kịp thời đến các đơn vị sản xuất, trong đó có thể kể đến như hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho đề án ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất hàng may mặc cho công ty cổ phần may thời trang DG Việt Nam tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, hỗ trợ 100 triệu đồng cho đề án đầu tư thiết bị sản xuất và gia công đồ gỗ cho hợp tác xã chế biến và kinh doanh lâm sản Trà Thịnh tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đơn vị tiến hành tư vấn hướng dẫn để hỗ trợ một phần kinh phí theo chương trình khuyến công địa phương nhằm khuyến khích kịp thời cho các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới được thành lập có nhiều khả thi. Cùng với đó là tiếp tục làm tốt việc phổ biến các chính sách hỗ trợ theo chương trình khuyến công địa phương, qua đó giúp cho các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh trong tỉnh nắm bắt và tiếp cận được nguồn vốn một cách hiệu quả nhất.
Ngày 5 tháng 1, Hội Nông dân xã Cao Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là xã tổ chức đại hội điểm của Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên. Là một xã thuần nông với trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Cao Ngạn đã phát huy vai trò đại diện người nông dân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã khóa 8 đề ra, đồng thời hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt 113% kế hoạch, kết nạp hội viên mới đạt 105% kế hoạch, tập huấn khoa học kỹ thuật đạt 125% kế hoạch, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Cụ thể, trong 5 năm, đã có 3.100 lượt hộ đăng ký tham gia, và qua bình xét đã có gần 1.700 hộ đạt danh hiệu các cấp. Hội nhận ủy thác của các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và thành phố gần 24 tỷ đồng cho trên 700 lượt hộ vay. Đồng thời, hội đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.600 hội viên. Qua đó đã có nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế. Đã có 124 hội viên xây dựng được trang trại chăn nuôi lợn, gà với mức thu nhập đạt 200 triệu đồng cho đến 2 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, các hội viên đã đóng góp 4,5 tỷ đồng, 1.000 ngày công, hiến 2.800 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ về những hiệu quả của Hội Nông dân xã Cao Ngạn mang lại trong nhiệm kỳ qua, hội viên Nguyễn Quang Trung, chi hội Hội Hiểu nói.
Nói chung là cái nhiệm kỳ vừa qua thì ban chấp hành Hội Nông dân xã thì làm rất tốt. Kết quả đạt được cái thứ nhất là giảm nghèo theo tiêu chí. Cái thứ hai là phát triển hội viên làm kinh tế giỏi cao hơn của những nhiệm kỳ trước. Đấy là cái thứ ba nữa là về vấn đề văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ấy, nó cũng rất mạnh. Thế mà từ cái đó thì cũng thu hút được nhiều hội viên tích cực tham gia vào hội. Nếu mà nói về khoa học kỹ thuật thì khi mà ban thường vụ xây dựng kế hoạch mời trên thành phố về dụ cây con cần thay đổi, những cây con giống mới đưa vào và nông dân là rất tốt.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 17 đồng chí vào ban chấp hành Hội Nông dân khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố sắp tới.
Năm 2017, xã Tân Cương có trên 347 hectare chè, trong đó chè giai đoạn kiến thiết cơ bản là 27 hectare, chè giai đoạn kinh doanh gần 313 hectare. Diện tích chè trồng mới trong năm 2017 là 8 hectare. Xác định cây chè là cây kinh tế mũi nhọn của địa phương, nên xã đã tập trung chỉ đạo bà con chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chè, đồng thời thay thế những diện tích chè cằn cỗi, năng suất thấp. Cùng với sự chỉ đạo của cán bộ khuyến nông tập trung chăm sóc thu hoạch chè đúng thời vụ, nâng cao chất lượng chè, xã còn tuyên truyền bà con nông dân áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn để giữ vững thương hiệu chè Tân Cương. Sản lượng chè búp tươi năm 2017 ước đạt 4.815 tấn, tương đương 963 tấn chè búp khô, đạt trên 102% kế hoạch năm. Để có được kết quả này, trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông thành phố tổ chức 4 lớp tập huấn về quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bước sang năm 2018, xã Tân Cương khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất chế biến chè quy mô lớn, phát triển thêm nhiều mô hình hợp tác xã sản xuất chế biến chè, có các biện pháp bảo tồn giống chè trung du của địa phương, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc chăm sóc và chế biến chè kinh doanh và chè thâm canh, có các giải pháp để đảm bảo uy tín thương hiệu và chất lượng của sản phẩm chè Tân Cương.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 12, khu vực Đại học Thái Nguyên rất hoang mang và lo sợ khi chỉ trong vòng 2 tuần, đã có 3 vụ cướp giật tài sản. Đáng lo ngại hơn, chúng còn dùng vũ khí để đe dọa các bạn sinh viên nhằm chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận của phóng viên Đài Thành phố Thái Nguyên về những vụ cướp quanh khu vực Đại học Thái Nguyên diễn ra hồi cuối tháng 12.
Cách đây không lâu, bạn sinh viên có tên Facebook Kiệt Vũ đã đăng một dòng status khá dài chia sẻ về tình huống bị cướp giật tài sản mà mình là nạn nhân. Trong đó có đoạn: "Khoảng thời gian từ 19 giờ khi các bạn sinh viên đi làm thêm hay đi chơi về là lúc tội phạm hành động. Chúng có thể đi thành nhóm hoặc hành động một mình. Trên đoạn đường từ trường Đại học Công nghệ Thông tin về ký túc xá có gặp nhóm cướp gồm 6 người, đi 3 xe máy, không biển số, có cầm dao và rất manh động. Lúc đầu có một xe áp sát và có 2 xe đằng trước chặn lại và cầm dao uy hiếp để chấn lột điện thoại, tiền bạc. Mong mọi người ra đường vào buổi tối nên đi đông người, tránh đi xe máy hoặc đạp xe một mình." Ngay sau khi đăng tải, status của bạn Kiệt Vũ đã được rất nhiều bạn sinh viên chia sẻ và cảnh báo với nhau. Cũng liên quan đến những vụ cướp giật trong khu vực ký túc xá, bạn Nguyễn Kim Vui, sinh viên khoa ngoại ngữ chia sẻ với chúng tôi về trường hợp của mình.
Đi học về xong em vào siêu thị B mua cơm xong rồi em đi về ký túc xá K11 thì em đi ở trên đường đến chỗ ký túc xá chỗ gốc cây trên cái thì nó tối thế à, em lấy điện thoại em xem giờ, xong rồi em xem xong rồi em lại cất vào trong túi. Tự nhiên có một anh, tự nhiên anh ở đằng sau thế là anh chạy lên anh khó tay giật điện thoại, thế em cũng chẳng kịp hắn gì nên em giằng lại nhưng mà không được. Có mấy chị chạy xuống nhưng mà chị không đuổi.
Qua tìm hiểu thêm được biết, trước đó vào ngày 11 tháng 12 năm 2017 đã diễn ra một vụ cướp táo tợn khác. Lần này tên cướp hành động một mình, nạn nhân đi theo nhóm. Trong khi đang nghe điện thoại thì tên cướp đã lao đến và cướp đi chiếc điện thoại. Do có nhóm bạn đi cùng nên đã truy hô. Cùng với sự phối hợp của các bạn sinh viên khác, chỉ vài phút sau đó, tên cướp đã bị bắt và giao cho công an. Sau nhiều vụ việc xảy ra đã khiến cho các bạn sinh viên khá lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, em Bùi Thị My, sinh viên trường Đại học Khoa học trọ ký túc xá khá lo lắng về tình trạng trộm cướp.
Ở trong lớp mình thì cũng có một bạn bị cướp, thì sau vụ việc đấy thì bạn rất là hoang mang và lo sợ. Bởi vì là khi tên cướp ở trong vụ việc đấy thì hắn sử dụng hung khí, thế nên là bạn ấy không dám kêu cứu để nhận được sự trợ giúp. Sau hàng loạt vụ việc xảy ra thì là trong ký túc thì có rất nhiều thanh niên xung kích đi tuần tra, và các thầy quản lý ký túc xá thì cũng tuyên truyền qua loa phát thanh thì khuyến khích sinh viên tự bảo vệ bản thân mình, không nên đi ra ngoài vào buổi tối và nên đi theo nhóm đông người vào buổi tối để không bị tấn công của những kẻ cướp.
Nạn trộm cắp trong ký túc xá không còn quá xa lạ tại khu vực các trường cao đẳng đại học hiện nay, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu sự cảnh giác của sinh viên. Bên cạnh đó, hầu hết khu ký túc xá đều nằm trong khuôn viên trường học, số lượng người ra vào đông nên các đối tượng trộm cắp dễ trà trộn. Mặc dù các ký túc xá đều có ít nhất 3 đến 4 bảo vệ trực thường xuyên theo ca, nhưng do địa bàn quá rộng nên không thể bao quát xuể. Số lượng sinh viên trọ học ở ký túc xá các trường khá đông, chưa kể bạn bè, người thân của sinh viên ra vào, thì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp ở các khu nhà ký túc xá không phải là chuyện dễ thực hiện. chưa kể sinh viên ở các ký túc xá phớt lờ những quy định đặt ra của ban quản lý, có những trường hợp lén lút đưa người lạ vào ký túc xá ngủ. Là đội trưởng đội an ninh xung kích ký túc xá trường Đại học Khoa học, em Phùng Hoàng Hải cho biết.
Trộm người là bé con thì tầm khoảng lúc 6 lớp 7, thứ hai là nó bị bắt, nó kiểu đi ăn trộm quần áo của con gái. Nó tròn trộm các cái áo đắt tiền để nó về nó bán cho các bạn kiểu như bán buôn nẻ. Bên xung kích mình thì thứ nhất là ngồi các camera để trực để ý quan sát người. Thứ hai nữa là xung kích thì có đi tuần bảo vệ các bạn ở trong khu nội trú của cái Đại học Khoa học cho nó an tâm.
Trước vấn nạn trộm cắp vẫn đang lộng hành trong các khu ký túc xá, các bạn sinh viên không nên hoang mang lo lắng mà cần phải cảnh giác hơn nữa, tự bảo vệ mình và nâng cao ý thức phòng ngừa. Quan trọng hơn hết là ý thức nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của ban quản lý ký túc xá về thời gian ra vào, nội quy tiếp bạn bè người thân. Cùng với đó hạn chế đi ra ngoài một mình vào tối muộn, không mang những đồ quý giá đắt tiền theo. Khi phát hiện những đối tượng lạ có dấu hiệu vi phạm, cần báo ngay cho ban quản lý ký túc xá, đội bảo vệ xung kích hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Như thế mới góp phần đẩy lùi được nạn trộm cắp trong ký túc xá tại trường đại học cao đẳng trên địa bàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của năm mới 2018. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, như chuyên mục cuối cùng của năm 2017, chúng tôi đã đưa tin trong suốt cả năm 2017, giá vàng chỉ xoay quanh ngưỡng 36,5 đến 36,6 triệu đồng một lượng, đồng nghĩa với việc nắm giữ vàng trong cả năm không mang lại lợi nhuận. Vậy về phía người dân, những người hay mua vàng để tích lũy, họ nói gì về điều này? Hãy cùng nghe chia sẻ của họ.
Tôi hay có thói quen mua vàng để tích lũy và khi nào có việc cần phải bán đi, không bị mất giá. Nếu thị trường vàng cứ như năm 2017 thì tôi cảm thấy hợp lý vì giá vàng không tăng và cũng không giảm. Người dân mua vàng thì có thể hoàn toàn yên tâm.
Bước sang năm mới 2018, đồng đô la Mỹ hồi phục khiến giá vàng thế giới quay đầu liên tiếp giảm, kéo giá vàng trong nước hạ theo. Giá đô la Mỹ tự do tăng trở lại, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng vẫn giữ ổn định. Lúc 9 giờ ngày 5 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,54 triệu đồng một lượng mua vào và 36,62 triệu đồng một lượng bán ra. So với một ngày trước, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 90.000 đồng và 70.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, trong tuần có thời điểm giá vàng miếng SJC bán ra có lúc vượt ngưỡng 36,7 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước vẫn biến động chậm hơn, cả khi giá quốc tế tăng hay giảm. Đây là xu hướng đã kéo dài suốt mấy năm qua khi ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng ngày 5 tháng 1 đứng cao hơn 800.000 đồng một lượng, thấp hơn 500.000 đồng một lượng so với tuần trước. Thị trường vàng miếng trải qua những ngày đầu năm 2018 trong không khí giao dịch trầm lắng do giá chưa đủ hấp dẫn để mua hay bán. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều ngày 4 tháng 1. Theo đó, cơ quan điều hành cho phép chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với 0 đồng mỗi lít với xăng khoáng, xăng E5 và RON 92, mức chi là 857 đồng một lít, dầu diesel chi 400 đồng một lít, dầu hỏa là 460 đồng một lít, dầu ma rút là 150 đồng một kg. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau. Xăng E5 RON 92 giữ ổn định giá, không cao hơn 18.243 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 360 đồng một lít, giá bán không cao hơn 15.529 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 495 đồng một lít, giá bán không cao hơn 14.112 đồng. Đây được coi là đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong năm mới. Trong số những chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch năm 2017, thì xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu tích cực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa suốt năm qua ước tính đạt trên 213 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 155,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 23%. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 41,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2016. Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8%. Trung Quốc đạt 35,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60,6%. thị trường ASEAN đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5%.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018, nên theo ghi nhận tại các siêu thị, đại lý bánh kẹo trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đang được gấp rút chuẩn bị. Điều đáng nói, năm nay hàng hóa phục vụ Tết hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế. Các mặt hàng phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, đa dạng về chủng loại.
Khảo sát tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ở thời điểm này, một điều dễ dàng nhận thấy lượng hàng hóa như bánh kẹo, rượu, bia được bày bán nhiều hơn những tháng trước. Tại hệ thống siêu thị Thành Đô trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ bánh kẹo, nước giải khát trên các gian hàng chiếm tới 90% là hàng Việt. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị cho hay, bánh, mứt kẹo là những mặt hàng phổ biến trong dịp Tết truyền thống của người Việt. Nếu như 3 năm trở về trước, người tiêu dùng thường chọn các loại bánh kẹo nhập ngoại để ăn hoặc làm quà biếu, quà tặng trong dịp Tết, thì nay xu hướng này đã được thay đổi. Bằng chứng là Tết năm ngoái, chúng tôi bán được lượng hàng Tết là hàng nội địa khá lớn.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm bắt đầu thời điểm này là cũng chuẩn bị hàng Tết. Bây giờ thì hàng Tết là cũng chưa được nhiều, nhưng có một số hàng mình cũng đã lên kệ rồi và dự trù là chuẩn bị cách Tết là 2 tháng.
Tại siêu thị Lan Chi Mát, trên đường Bắc Cạn, lượng khách đến sắm hàng Tết cũng đã bắt đầu. Hàng đã được sắp ngập tràn trên các kệ với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, quà tặng đính kèm. Bà Nguyễn Thị Thi ở tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ đánh giá, năm nay các mặt hàng trong nước rất đa dạng, mẫu mã bắt mắt, giá cả hợp túi tiền của người tiêu dùng.
Thực ra từ trước đến giờ là cô chỉ thích hàng Việt thôi. Mình tin tưởng là người Việt mình sản xuất ra dùng sẽ tốt hơn, kể cả thuốc men rồi hàng tiêu dùng trong gia đình, cô đều thích hàng Việt.
Còn bà Nguyễn Thanh Sơn ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, các mặt hàng trong nước ngày càng được cải tiến về mẫu mã, chất lượng. Vẫn là các dòng các sản phẩm bánh mứt kẹo của các thương hiệu như BBK, Kinh Đô làm quà đi biếu rất phù hợp.
Tôi thích mua những cái sản phẩm của Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, bởi vì bây giờ là rất nhiều hàng giả, hàng nhái là đội lốt nước ngoài, cho nên là tôi cũng không xính những cái hàng nước ngoài. Tôi thấy hàng Việt Nam là cũng đẹp, mẫu mã cũng đẹp, bao bì sản phẩm nó rõ ràng, chúng tôi cũng lựa chọn những cái hàng Việt Nam chất lượng cao để mua.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn, trên 47.500 hộ kinh doanh cá thể. Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương cho biết, thời gian qua thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chúng tôi còn phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại, điển hình là chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Đây là chương trình thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Sở và Trung tâm đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức được 33 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi tại các địa phương trong tỉnh với sự tham gia của trên 600 đơn vị doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đưa hàng hóa vào bán tại các siêu thị phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Bà Thủy cũng cho biết thêm, để hàng hóa vào được những siêu thị cần những yếu tố rất khắt khe nên không có chuyện hàng giả hoặc kém chất lượng lọt vào. Ở tỉnh ta cũng có nhiều mặt hàng được bày bán tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh phục vụ Tết như miến Việt Cường, chè Tân Cương, bánh chưng bờ đậu.
Đối với sản phẩm hàng hóa để mà đưa vào siêu thị trung tâm thương mại thì nó phải có rất nhiều cái tiêu chuẩn. Một là đầu tiên là phải có thương hiệu này. Hai là phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng này. Ba là phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm này. Bốn là phải có bao bì nhãn mác này. Cái thứ năm là phải công bố quy trình về chất lượng sản phẩm hàng hóa này và những cái bước thủ tục vào đối với lại các cái trung tâm thương mại siêu thị. Đối với ra thị trường là nó phải có những cái sản phẩm như thế thì mới chứng minh được cái sản phẩm hàng hóa ấy có đảm bảo an toàn hay không. Thế nhưng vào với siêu thị thì mỗi một siêu thị họ lại yêu cầu thêm một số các cái yêu cầu khác nữa.
Có thể thấy với sự nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp Việt, hàng hóa phục vụ Tết cổ truyền là hàng nội ngày càng chiếm ưu thế tại các siêu thị, cửa hàng lớn. Do đó, người tiêu dùng sẽ có thêm sự lựa chọn để ngày Tết cổ truyền của người Việt thêm phần ý nghĩa. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Phòng Kinh tế thành phố có công văn số 01 KTCT về việc thực hiện Nghị định số 105/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, gửi Phòng Y tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 1431 SCT-ATMT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Công Thương Thái Nguyên và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017 NĐ-CP về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Thay thế Nghị định số 94/2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu. Để hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và người dân các nội dung của Nghị định số 105/2017 NĐ-CP. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Một số nội dung cần lưu ý. 1. Nguyên tắc quản lý rượu. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định số 105/2017 NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã. Điều 4 Nghị định 105/2017 NĐ-CP. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, sau thời gian 3 tháng từ ngày nghị định có hiệu lực, tổ chức cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định. 2. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại. Điều 6 Nghị định 105/2017 NĐ-CP. 3. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu, Điều 7 Nghị định 105/2017 NĐ-CP. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để pha chế rượu. Cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh rượu. Trưng bày, mua bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không dán tem nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động, quảng cáo khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. 4. Điều kiện kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, tùy thuộc từng loại hình kinh doanh, phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 13, 14, Nghị định 105/2017 NĐ-CP. 5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15, Điều 16, 18, Nghị định 105/2017 NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17, Nghị định 105/2017 NĐ-CP, có nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Nghị định 105/2017 NĐ-CP. 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nghị định 105/2017 NĐ-CP. 7. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bộ Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép phân phối rượu quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017 NĐ-CP. Sở Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, quy định tại điểm B khoản 1, điều 25, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ quy định tại điểm C khoản 1, điều 25, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Trình tự thủ tục cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố, tại Phòng Kinh tế thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Chiêm Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư điện tử phongkinhte.tptn1@gmail.com. Điện thoại 02083 852 132 0912 489 629. Đồng chí Thống, chuyên viên 02083 655 609 0989 386 100. Đồng chí Hiền, chuyên viên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 1 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800577758 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo chào đón xuân mới năm 2018. Công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. Ba giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. Năm giải ba, mỗi giải một chăn đông Hanpico Golden tổng trị giá 4.450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanrico Golden, tổng trị giá 3.200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27/1/2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanrico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.